Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Secret History of Gold Myths, Money, Politics and Power là một cuốn sách phi hư cấu của Dominic Frisbie, viết về lịch sử dài và phức tạp của vàng trong đời sống con người. Cuốn sách không chỉ xem vàng như một kim loại quý, mà còn như một biểu tượng gắn với tiền tệ, quyền lực, chiến tranh, niềm tin và trật tự kinh tế. Frisbie đi từ nguồn gốc vũ trụ của vàng, sang các nền văn minh cổ đại, những cơn sốt vàng trong lịch sử hiện đại, rồi đến vai trò của vàng trong dự trữ quốc gia và địa chính trị ngày nay. Tác phẩm cũng đặt vàng cạnh tiền pháp định và Bitcoin để bàn về câu hỏi ai mới thật sự kiểm soát được tiền. Giọng viết của sách thường được nhận xét là sinh động, dễ đọc, nhưng vẫn nghiêm túc về mặt lập luận. Đây là cuốn sách dành cho người muốn hiểu vì sao vàng vẫn có sức nặng đặc biệt trong lịch sử kinh tế và chính trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, vàng không chỉ là kim loại quý, mà là một công cụ của quyền lực và niềm tin. Một điểm trung tâm của cuốn sách là vàng chưa bao giờ chỉ có giá trị vì đẹp hay hiếm, mà vì nó luôn gắn với cách xã hội tổ chức niềm tin vào tiền. Dominic Frisbie nhấn mạnh rằng vàng có những đặc tính khiến nó khác với các dạng tài sản thông thường. Nó bền, khó phá hủy, dễ chia nhỏ và có thể được cất giữ qua nhiều thế hệ mà ít mất giá trị vật chất. Từ đó, sách lý giải vì sao vàng thường xuất hiện trong những thời kỳ con người cần một chuẩn mực ổn định hơn lời hứa của nhà nước. Lập luận ở đây không chỉ là kinh tế, mà còn là chính trị, vì nếu tiền tệ bị kiểm soát quá mạnh bởi chính phủ hay ngân hàng trung ương, vàng trở thành một đối trọng. Cuốn sách dùng lịch sử để cho thấy, khi quyền lực tiền tệ tập trung quá nhiều, người dân thường quay lại với tài sản mà họ tin là trung lập hơn. Đây là nền tảng để hiểu toàn bộ cuốn sách, vì mọi chủ đề khác đều xoay quanh câu hỏi vàng giữ vai trò gì trong trật tự xã hội. Thứ hai, hành trình từ Ai Cập cổ đại đến những cơn sốt vàng hiện đại cho thấy sức hút lâu dài của vàng. Frisbie tổ chức cuốn sách như một chuyến đi lịch sử rất rộng. Từ các nền văn minh cổ cho tới thời cận đại, vàng xuất hiện trong tôn giáo, nghi lễ, quyền lực hoàng gia, rồi sau đó trở thành mục tiêu của những cuộc chinh phục và khai phá. Khi sách đi qua Ai Cập, đế chế Inca, rồi tới các cơn sốt vàng ở California và Alaska, điều nổi bật không chỉ là sự giàu có mà là cách vàng làm thay đổi hành vi con người. Nó thúc đẩy di cư, đầu cơ, bùng nổ kinh tế địa phương, nhưng cũng kéo theo thất vọng, bạo lực và lãng phí nguồn lực. Điểm đáng chú ý là tác giả không mô tả vàng như một phép màu đơn giản, mà như một động lực lịch sử có hai mặt. Vàng có thể mở ra cơ hội, nhưng cũng có thể khiến con người theo đuổi ảo tưởng về sự giàu nhanh. Nhờ vậy, phần lịch sử trong sách không chỉ là kể chuyện, mà là cách để thấy vì sao vàng vẫn có sức ám ảnh bền bỉ qua nhiều thời đại khác nhau. Thứ ba, tiền pháp định, ngân hàng trung ương và nỗi lo về việc tiền có thể bị thao túng, một chủ đề nổi bật khác là sự đối lập giữa vàng và tiền pháp định. Frisbie cho rằng, khi tiền không còn được neo vào một tài sản hữu hình như vàng, giá trị của nó dễ bị điều chỉnh theo ý chí chính trị, và điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức mua của người dân. Cuốn sách vì thế không chỉ nói về lịch sử vàng, mà còn bàn về cách các hệ thống tiền tệ hiện đại vận hành, đặc biệt là vai trò của chính phủ và ngân hàng trung ương. Từ góc nhìn này, vàng trở thành biểu tượng của một chuẩn mực mà tác giả xem là ít bị biến dạng hơn bởi chính sách ngắn hạn. Dù người đọc có đồng ý hay không, sách vẫn đặt ra một câu hỏi rất thực tế: tiền nên là công cụ linh hoạt của nhà nước hay phải có ràng buộc để giữ kỷ luật? Đây là phần khiến cuốn sách vượt ra khỏi phạm vi lịch sử thông thường vì nó chạm vào nền tảng của niềm tin kinh tế hiện đại. Người đọc không chỉ học về vàng mà còn về cách tiền tệ ảnh hưởng đến phân phối quyền lực trong xã hội. Thứ tư, vàng trong địa chính trị hiện đại. Từ dự trữ quốc gia đến cuộc cạnh tranh với đồng đô la, The Secret History of Gold also looks at how gold is being reconsidered in the current international order. Frisbie presents gold as a strategic reserve asset, not just a personal hedge, especially at a time when countries want to reduce dependence on the US dollar. That makes gold part of statecraft and geopolitical positioning. When trust in the global financial system is strained by sanctions, inflation, and currency volatility, gold regains relevance because it is seen as politically neutral compared with sovereign paper money. The book is strongest when it shows that gold is never far from power. Reserve management, currency dominance, and financial leverage all intersect with the metal. By placing gold in this broader setting, Frisbie helps readers see why an ancient commodity still matters in modern finance. This is one of the book's most distinctive contributions. Cuối cùng, đặt vàng cạnh Bitcoin để bàn về tương lai của tiền và giới hạn của kiểm soát nhà nước. Một điểm hiện đại và gây chú ý của cuốn sách là việc đặt vàng cạnh Bitcoin như hai dạng tài sản ngoài kiểm soát trực tiếp của nhà nước. Frisby không đơn giản coi Bitcoin là bản thay thế hoàn hảo cho vàng, nhưng ông xem đây là một đối thủ đáng chú ý trong cuộc tranh luận về tiền tệ tương lai. Vàng đại diện cho sự bền vững vật chất, còn Bitcoin đại diện cho tính phi tập trung và khả năng lưu chuyển số hóa. Khi đặt hai thứ này cạnh nhau, cuốn sách không chỉ hỏi cái nào sẽ tăng giá hơn, mà hỏi cái nào đáng được tin hơn trong một hệ thống tiền tệ bị chính trị hóa. Cách so sánh này làm cho sách khác với nhiều cuốn chỉ ca ngợi vàng theo lối truyền thống. Frisby buộc người đọc nghĩ đến một thực tế lớn hơn, đó là các công nghệ tiền tệ mới đang thách thức vai trò độc quyền của nhà nước đối với tiền. Dù bạn nghiêng về vàng hay Bitcoin, cuốn sách vẫn khiến bạn phải xem lại khái niệm an toàn tài sản, tự do tài chính và quyền lực tiền tệ trong thế giới hiện đại. Kết luận, The Secret History of Gold phù hợp với những ai quan tâm đến lịch sử kinh tế, tiền tệ, đầu tư phòng thủ và địa chính trị. Người đọc sẽ có lợi nếu muốn hiểu vì sao vàng vẫn giữ vị trí đặc biệt trong dự trữ quốc gia, trong tâm lý nhà đầu tư và trong các cuộc tranh luận về tiền pháp định. Cuốn sách không chỉ cung cấp kiến thức về vàng như một tài sản, mà còn giúp nhìn rõ cách tiền tệ liên quan đến quyền lực nhà nước, lạm phát và sự thay đổi của trật tự tài chính quốc tế. So với nhiều sách về vàng, chỉ tập trung vào biểu đồ giá hay lời khuyên đầu tư, tác phẩm này nổi bật vì nối được lịch sử dài. Bình luận chính trị và câu hỏi về tương lai của tiền trong cùng một khung kể chuyện. Giọng văn của Dominic Frisby cũng là điểm khác biệt, vì ông viết theo lối sinh động, dễ theo dõi, nhưng vẫn giữ trọng tâm phân tích. Đây là một cuốn sách đáng đọc nếu bạn muốn một cái nhìn rộng hơn nhiều so với sách đầu tư thông thường. Nếu bạn muốn ủng hộ Dominic Frisby, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!